Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách thúc đẩy tiêu thụ nội địa thông qua du lịch, lễ hội. Tổng thống Hàn Quốc chủ trì phiên thảo luận về kinh tế trong ngày đầu của hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ. Đảng đối lập đề nghị Quốc hội tổ chức phiên điều trần về hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách thúc đẩy tiêu dùng nội địa thông qua du lịch, lễ hội. Tại Hội nghị Kinh tế Dân sinh khẩn cấp ngày 29 tháng 3, dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk-yeol, chính phủ Hàn Quốc đã công bố đối sách nhằm thúc đẩy tiêu thụ nội địa, trọng tâm là ngành du lịch. Chính phủ sẽ rót 600 tỷ won, 461,7 triệu đô la Mỹ, ngân sách để ưu đãi giảm giá lĩnh vực khách sạn, vui chơi giải trí, đường sắt, hỗ trợ 100.000 won, 77 đô la Mỹ, chi phí du lịch cho 190.000 người lao động và các tiểu thương. Trong năm nay, chính phủ sẽ tổ chức hơn 50 lễ hội quy mô lớn, trong đó có các buổi biểu diễn K-pop để thu hút khách du lịch. Mục tiêu của chính phủ là thu hút gấp đôi lượng khách du lịch quốc tế, hiện đang dừng ở mức 30% so với trước khi bùng phát dịch COVID-19. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ sẽ tạm thời miễn cấp giấy phép du lịch điện tử cho công dân đến từ 22 quốc gia có tỷ lệ từ chối nhập cảnh thấp và khôi phục lại chế độ miễn thị thực quá cảnh đã bị tạm dừng thời gian qua do dịch COVID-19. Ngoài ra, chính phủ sẽ sớm nâng số chuyến bay quốc tế tới Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, đồng thời tổ chức các chương trình giảm giá quy mô lớn. Chính phủ cũng nâng số sự kiện khuyến mãi giảm giá của các doanh nghiệp bán lẻ như trung tâm thương mại, điện tử gia dụng, cửa hàng miễn thuế và kéo dài thêm 5 ngày cho lễ hội mua sắm Korea Sale Festa 2023 diễn ra trong tháng 11. Trước lo ngại chính sách kích thích tiêu dùng có thể kích động vật giá leo thang hơn nữa, chính phủ giải thích đối sách lần này tập trung vào lĩnh vực du lịch, giải trí, vốn dĩ đang trì trệ. Thêm vào đó là tiến hành song song cả với các chương trình khuyến mãi nên sẽ không tác động tới giá tiêu dùng. Tổng thống Hàn Quốc chủ trì phiên thảo luận về kinh tế trong ngày đầu của Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ. Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ lần thứ hai do Mỹ tổ chức chính thức khai mạc vào ngày 29 tháng 3 theo hình thức trực tuyến. Các nước đồng tổ chức gồm có Hàn Quốc, Costa Rica, Trung Nam Mỹ, Hà Lan thuộc châu Âu và Zambia thuộc châu Phi. Hội nghị được mở ra nhằm đối phó với sự vươn lên của các quốc gia theo chủ nghĩa chuyên chế như Trung Quốc và Nga, đồng thời tăng cường sự đoàn kết giữa các quốc gia chủ nghĩa dân chủ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là người chủ trì trong ngày đầu tiên của hội nghị, dẫn dắt phiên thảo luận với chủ đề Thịnh vượng đồng hành cùng tăng trưởng kinh tế. Theo Văn phòng Tổng thống, thông qua Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ lần này, Hàn Quốc sẽ thể hiện vai trò là nước đi đầu trong việc giải quyết vấn đề thoái trào của chủ nghĩa dân chủ, một vấn đề nóng mang tầm quốc tế. Vào ngày thứ hai của hội nghị là ngày 30 tháng 3, cuộc họp khu vực cấp bộ trưởng sẽ được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp. Tại đây, Seoul sẽ đại diện cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, phụ trách phiên thảo luận với chủ đề những thách thức và thành quả đạt được trong việc đối phó với tham nhũng. Đảng đối lập đề nghị Quốc hội tổ chức phiên điều trần về hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Tại cuộc họp của Ủy ban tối cao Đảng Dân chủ đồng hành ngày 29 tháng 3, đại diện đảng tại Quốc hội Park Hong-kun lên án mạnh mẽ việc chính phủ Nhật Bản đang ngang nhiên xuyên tạc lịch sử, có hành vi ác ý hòng xâm phạm tới cả chủ quyền của Hàn Quốc. Ông Park nhấn mạnh trong khi hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật mới chỉ diễn ra chưa đầy 2 tuần, thì Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản một ngày trước lại thông qua kiểm duyệt sách giáo khoa bậc tiểu học, trong đó phủ nhận vấn đề bắt quân dịch, cưỡng ép người Châu Sơn, tức người Hàn Quốc và người Bắc Triều Tiên ngày nay, trong thời kỳ đô hộ bán đảo Hàn Quốc. Đại diện Park cho rằng chính sách ngoại giao nhục nhã đối với Nhật Bản của Tổng thống Yoon Suk-yeol, người coi thường lịch sử 36 năm bị thực dân Nhật đô hộ, đã khiến người dân phải chịu nỗi nhục này. Ông Park Hong-kun yêu cầu chính phủ phải huy động mọi biện pháp ngoại giao quyết liệt và thực chất như triệu tập đại sứ Nhật Bản, thay vì chỉ đối phó một cách qua loa. Ngoài ra, đại diện đảng đối lập yêu cầu đảng cầm quyền phải tích cực phối hợp để đối phó trên phương diện quốc hội. Lãnh đạo đảng đối lập yêu cầu Tổng thống phải trực tiếp bày tỏ lập trường phản đối với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, yêu cầu Tokyo phải thu hồi các sách giáo khoa chứa lập luận sai lệch về lịch sử. Cùng ngày, Đảng Dân Chủ đồng hành đã đệ trình Quốc hội đơn đề nghị tổ chức phiên điều trần nhằm làm sáng tỏ về hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật nhục nhã và giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến của chính phủ. Trong đơn đệ trình, ngoài các nghị sĩ Đảng Dân Chủ đồng hành, còn có tên của nghị sĩ Yong Hae-in, Đảng Thu nhập Cơ bản, nghị sĩ độc lập Kim Hong-keul. Ngược lại, Đảng Công lý không tham gia đề nghị do nhận định nghi vấn về hội nghị thượng đỉnh Hàn Nhật không thể giải quyết bằng phiên điều trần tại Quốc hội. Liên quân Hàn-Mỹ diễn tập đột kích đổ bộ từ trên không và trên biển. Trong ngày 29 tháng 3, Liên quân Hàn-Mỹ đã diễn tập đổ bộ tấn công bất ngờ từ trên biển và trên không tại khu vực thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang. Quân đội hai nước đã triển khai giai đoạn hành động quyết định, điểm nhấn của cuộc tập trận đổ bộ liên quân Sang-yong, Song Long lần này. Thị uy được nguồn lực chiến đấu liên quân và năng lực thực thi tác chiến đổ bộ liên quân. Giai đoạn hành động quyết định là quá trình quân đổ bộ quy mô lớn đồng loạt đổ bộ vào bờ biển của quân địch, một cục diện quan trọng trong tác chiến đổ bộ. Trong nội dung diễn tập cùng ngày, hai bên đã huy động nguồn lực chiến đấu quy mô lớn, gồm quân đổ bộ cấp sư đoàn, hơn 30 tàu chiến, cùng hơn 70 máy bay chiến đấu và hơn 50 xe bọc thép đột kích đổ bộ KAAV. Cuộc tập trận mở đầu bằng việc máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc và Thủy quân Lục chiến Mỹ ném bom dưới sự dẫn đường của tiểu đoàn trinh sát thuộc Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc và lực lượng biệt kích của Thủy quân Lục chiến nước Anh. Cùng lực lượng đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc UDT đã xâm nhập được vào vùng căn cứ của địch. Sau đó, lực lượng đột kích trên biển di chuyển bằng tàu đổ bộ sẽ lên xe bọc thép, đổ bộ và tàu đổ bộ đệm khí LCAC để đột kích bất ngờ vào khu vực bờ biển của quân địch. Tiếp theo, dưới sự yểm trợ của hỏa lực của máy bay và tàu chiến liên quân, lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Mỹ đổ bộ vào căn cứ quân địch sẽ di chuyển tới khu vực mục tiêu, giành quyền kiểm soát đầu bờ biển, hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò là nguồn lực chiến đấu trọng tâm của liên quân Hàn Mỹ. Liên quân Hàn Mỹ sẽ tiến hành tập trận tiếp cho tới ngày 3 tháng 4 nhằm nâng cao năng lực tương tác và kết hợp nguồn lực chiến đấu, kết thúc cuộc tập trận Sang-yong. Truyền thông Bắc Triều Tiên lên án gay gắt cuộc tập trận chung của liên quân Hàn Mỹ. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 29 tháng 3 đăng tải bài viết có tựa đề "Tuyệt đối không dung thứ kẻ thù mà trừng phạt không thương tiếc". Có nội dung phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận đổ bộ của Liên quân Hàn Mỹ và việc tàu sân bay của Washington cập cảng Busan. Bài viết chỉ trích cuộc tập trận điên cuồng chưa từng thấy của Mỹ và bè lũ tay sai trong tháng 3, chính xác là khúc dạo đầu xâm lược nhằm châm ngòi chiến tranh hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Trong trường hợp Mỹ và quân tay sai tiếp tục uy hiếp, hàm dọa và tập trận chiến tranh xâm lược thường niên ngay trước cửa nhà, thì miền Bắc sẽ còn tiếp tục tăng cường năng lực tấn công phủ đầu và sức mạnh quốc phòng tự chủ, trọng tâm là sức mạnh hạt nhân. Về đầu đạn chiến thuật mà nước này công bố hôm 28 tháng 2, báo Lao động cho biết thành quả này đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của người dân, càng cho thấy con đường tăng cường sức mạnh quốc phòng tự chủ thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn. Trong bài báo trên, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Than đá Bắc Triều Tiên Lee Yong-chul nhấn mạnh sức mạnh hạt nhân vô tận mà nước này đang nắm giữ không phải là nhằm mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mà để cho những kẻ xâm lược đếm mùi uy lực của thanh bảo kiếm hạt nhân vào giây phút cuối cùng chấm dứt vận mệnh. Báo Lao động vốn không phải là một kênh truyền thông đối ngoại của miền Bắc mà chủ yếu phát hành nội bộ cho dân chúng nước này theo dõi, nên nội dung chỉ trích gay gắt như trên là điều khá hiếm thấy. Seoul cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc của người mắc COVID-19 xuống còn 5 ngày. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết Seoul đã lập nên phương hướng sửa đổi các quy định phòng dịch còn lại do dịch bệnh tại Hàn Quốc đã đi vào ổn định. Trước tiên, Hàn Quốc sẽ bước vào giai đoạn 1 là hạ mức độ nguy hiểm dịch COVID-19 từ nghiêm trọng xuống cảnh báo trong đầu tháng 5. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với đại dịch COVID-19. Thời gian bắt buộc cách ly đối với người mắc COVID-19 sẽ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, dự kiến là vào đầu tháng 5. Ngoài ra, quy định khuyến cáo xét nghiệm khuếch đại gen PCR sau khi nhập cảnh cũng sẽ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang tại cơ quan y tế và cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao vẫn được duy trì. Chính phủ có kế hoạch sẽ bước sang giai đoạn 2 là chuyển đổi toàn bộ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và cách ly sang khuyến cáo nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục trong xu thế ổn định. Trong giai đoạn này, cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19 từ cấp cao nhất là 1 sẽ được hạ xuống là cấp 4 và người dân sẽ phải trả tiền để xét nghiệm PCR tại các cơ quan y tế thông thường. Tuy nhiên, Seoul sẽ hỗ trợ một phần cho người có nguy cơ lây nhiễm cao. Đến giai đoạn 3, toàn bộ hệ thống y tế sẽ trở lại như trước đây và mọi biện pháp phòng dịch sẽ không cần phải thực hiện. Giám đốc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA dự đoán, đến khoảng tháng 7, quy định bắt buộc cách ly đối với người mắc COVID-19 sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Mặt khác, cơ quan phòng dịch cho biết có thể sẽ lại siết chặt biện pháp phòng dịch nếu tình hình chuyển biến xấu như đợt tái bùng phát quy mô lớn vào mùa hè năm ngoái. Tính đến 0 giờ ngày 29 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 13.134 ca mắc COVID-19. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 150 ca, số ca tử vong là 14 người, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 34.245 người, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ về dịch vụ chăm sóc trẻ em, chế độ nghỉ phép chăm sóc con nhỏ. Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 28 tháng 3 đã trực tiếp chủ trì cuộc họp của Ủy ban đặc biệt về đối phó tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa, tuyên bố sẽ kiểm tra lại toàn diện đối sách về vấn đề tỷ lệ sinh thấp từ trước tới nay. Ủy ban đánh giá trong vòng từ năm 2006 tới năm 2021, chính phủ đã chi 280.000 tỷ won, 215,5 tỷ đô la Mỹ ngân sách để đối phó với vấn đề tỷ lệ sinh thấp nhưng chưa đạt được thành quả chính sách rõ nét. Trọng tâm khi xúc tiến chính sách mới là tăng cường dịch vụ chăm sóc trẻ, cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả, hỗ trợ để các bậc cha mẹ có thể tập trung vào việc nuôi dạy con bằng chế độ nghỉ phép chăm sóc con nhỏ. Trước tiên, Ủy ban đề ra phương án nâng dịch vụ chăm sóc trẻ em cho 78.000 hộ gia đình lên gấp 3 lần cho tới năm 2027. Đối tượng được cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ theo giờ từ 20.000 người lên 60.000 người. Ủy ban cũng xem xét phương án nâng số nhà trẻ công lập thêm 500 nơi mỗi năm, mở thêm lớp cho trẻ dưới 12 tháng tuổi hiện đang chưa bắt kịp nhu cầu, kèm theo nhiều loại ưu đãi. Chính phủ sẽ mở rộng chế độ chi trả 100% lương cho người lao động với 3 tháng đầu tiên trong trường hợp bố và mẹ thay phiên nhau nghỉ phép mỗi người 3 tháng để chăm con. Ngoài ra, Ủy ban cũng lập ra phương án hỗ trợ doanh nghiệp sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt cho người lao động hoặc làm việc tại nhà để có thể chăm sóc con nhỏ cho tới hết tiểu học mà không bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc. Cùng với đó, Ủy ban quyết định sẽ nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội cho các hộ gia đình có con nhỏ, đa dạng hóa diện tích căn hộ được cung cấp. Ủy ban sẽ phối hợp với các ban ngành hữu quan để lập ra kế hoạch chi tiết theo từng lĩnh vực rồi sẽ lần lượt công bố sau. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Việt Nam thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 28 tháng 3 đã có cuộc gặp gỡ và hội đàm với người đồng cấp Việt Nam Phan Văn Giang tại thủ đô Seoul, đánh giá về mối quan hệ song phương Hàn-Việt đã được nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện, thảo luận về nhiều phương án đa dạng và cụ thể, qua đó mở rộng và phát triển hợp tác quốc phòng cũng như công nghiệp quốc phòng. Hai bộ trưởng đã nhất trí thành lập nhóm thảo luận thường kỳ giữa lực lượng hải quân hai nước từ tháng sau để tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh vùng biển, cũng như trao đổi ý kiến về việc chuyển giao tiếp tàu tuần tra của Hàn Quốc cho Việt Nam. Được biết, Seoul đã chuyển giao cho Việt Nam hai tàu tuần tra là tàu Kim Chơn vào tháng 6 năm 2017 và tàu Yosu vào tháng 10 năm 2018, đều là lớp 1.000 tấn. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng hai nước đồng quan điểm về sự cần thiết phải thúc đẩy mối quan hệ song phương và việc hợp tác quốc phòng sao cho phù hợp với biến đổi mới của tình hình an ninh, đồng thời nhất trí sửa đổi biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác quốc phòng mà hai bên đã ký kết vào năm 2010. Trong biên bản ghi nhớ sửa đổi, Hàn Quốc và Việt Nam quyết định sẽ xúc tiến các lĩnh vực hợp tác tương lai như tháo gỡ mìn, an ninh mạng, giao lưu giáo dục, hợp tác công nghệ quốc phòng. Ngoài ra, hai nước sẽ tổ chức các cuộc họp song phương cấp bộ trưởng để kiểm tra tình hình thực hiện bài toán hợp tác và thảo luận về những vấn đề tồn đọng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu công sứ Nhật Bản phản đối nội dung bóp méo lịch sử trong sách giáo khoa. Vào ngày 28 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong đã triệu tập công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Kumakai Naoki tới trụ sở của Bộ, truyền đạt lập trường phản đối của chính phủ Hàn Quốc về kết quả kiểm duyệt sách giáo khoa bậc tiểu học của chính phủ Nhật Bản được công bố vào cùng ngày. Bộ Ngoại giao cũng đã thông cáo riêng dưới danh nghĩa là người phát ngôn, lấy làm tiếc sâu sắc về việc chính phủ Tokyo tiếp tục lập lại lập luận sai lệch của nước này suốt hàng chục năm qua. Về vấn đề chủ quyền đảo Rokuto, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh tuyệt đối không chấp nhận bất cứ lập luận nào của Tokyo về hòn đảo này của Hàn Quốc. Seoul cũng lấy làm tiếc về việc Nhật Bản dùng những cách biểu hiện hòng che đậy sự thật lịch sử về các hành vi cưỡng ép người Joseon, tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay, trong thời kỳ đô hộ bán đảo Hàn Quốc. Cũng trong ngày 28 tháng 3, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, yêu cầu chính phủ Nhật Bản phải sửa ngay lập tức các nội dung sai lệch trong sách giáo khoa vừa được thông qua kiểm duyệt. Gia quyến của một nạn nhân từng bị thực dân Nhật bắt đi quân dịch trong quá khứ, nhắc lại nỗi đau mất người thân, nhấn mạnh không có chuyện anh trai của mình tình nguyện đi quân dịch mà là bị thực dân Nhật bắt ép lôi đi. Cụ bà Yang Kum-dok, một nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến cũng khẳng định không hề có chuyện các nạn nhân được tự do lựa chọn, họ đã bị bắt ép đưa tới Nhật Bản để lao động khổ sai. Song song với nỗ lực cải thiện quan hệ Hàn-Nhật, chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục yêu cầu Tokyo phải khắc phục ngay những lập luận sai lệch về lịch sử. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.